Rồi thì bây giờ tôi nói đã rồi tới anh em nói đi chứ. Có ông đi xa về, ông kể chuyện xa cho mình nghe, bà con nó khao khát đang nghe câu chuyện xa. Em mời ông ở xa ông nói chúng tôi cũng nghe được, vì căn nhà này nhỏ. Ông nói đi, ông có mắc cỡ mọi người ông nói đi. Ông xa thế nào cũng có món quà cho anh em, chứ bọn ông đi xa rồi về mình xin được chứ. Hả?
Dạ.
Đi xa phải có món quà cho anh em để tôi nghe chuyện này.
Dạ, thầy nói liền nó có
sao. Hả? Có liền có sao.
Nói kính cho quý vị, đây là một thơ của một đạo hữu ở phương xa nhà tôi chuyển đến quý vị.
Đó.
Thì quý vị cho phép tôi nói tiếng Việt Nam, vì chỉ có tiếng Pháp chắc thì nhờ có anh Tài anh để tôi chỉ còn tiếng Việt Nam cả nước. Tôi này nói tiếng lóng thì có. Thưa quý vị, đây là một thơ của anh bạn ở phương xa, ở bên trời Âu ấy gửi sang cho tôi. Nhờ trước hết là chào mừng tất cả quý vị tại thềm đường Montreal.
Dạ, xin lỗi bác chút xíu.
Dạ.
Bây giờ tôi lỗ tai hơi lãng tai, chứ mà bác vô ngồi ghế này cho
tôi.
Tôi được ngồi.
Tôi
ghế đi.
Tại vì em đang rõ bác.
Ngày hôm nay tôi mạn phép mà tôi đọc những cái thơ đó lên để mà trước hết cái thơ, ba cái thơ cho nào chào mừng toàn thể tất cả các đạo hữu tại Việt Nam, và sau đó kính thăm thầy Tám và kính thăm hỏi Đức Tăng Thống ạ. Thưa quý vị, thì anh em ở các nơi cũng rất là mong muốn được trở về Montreal để gặp thầy Tám cũng như là quý vị ở đây. Thế thành thử ra mỗi anh em thì cũng có một vài cái thắc mắc, mà đấy nhiên là tôi không có thể nào tôi nhớ là người ta bắt ông làm ơn các bài viết thì viết xong đưa cho tôi để tôi đọc như vậy chắc ăn hơn. Thì trong này có một bản xin phép quý vị để trình thầy Tám để cho thầy, để xin thầy Tám cho cái ý kiến. Một bạn cũng đang tu và hiện giờ ban ngày làm pháp luân thì bỏ đầu rút mạnh, nên nếu không cưỡng thì phải ngồi thiền ngay, như thế có nguy hiểm hay không? Thì được biết rằng ngồi thiền định ban ngày nguy hiểm vì không phải giờ pháp lý của khối vô vi, tức là cái giờ đó pháp lý vô vi không có làm việc mà mình xuất ra, có khi đi lạc và có phần nguy hiểm. Vậy xin hỏi ông Tám làm ơn cho biết rõ điều này, như thế có nguy hiểm gì không, và có nên thiền trong lúc ban ngày không? Thì quý vị, đây là câu hỏi thứ nhất của ông bạn.
Thì tôi trả lời liền đấy, chút nữa quên, cái đó là không có nguy hiểm, cho nên không phải đợi tới giờ khuya mới thiền. Nhưng mà cái người này đã mở trung tâm bắt đầu thì giờ phút nào họ cũng có thể thiền hết. Đối với những người mới tu thì phải lựa giờ giấc để giải tỏa cái sự lười biếng của họ. Còn cái này là nghĩa là họ đã đạt tới cái phần nhẹ thì bất cứ giờ phút nào họ cũng có thể thiền được.
Thưa, câu hỏi thứ hai này của bạn khác. Trong bản thể mình có 27 tầng. Quý vị tôi cũng biết 27 tầng tầng nào, nhưng mà phải biết làm sao thì nói như vậy. Trong bản thể mình có 27 tầng. Khi khai thông thượng tầng thì hành giả thấy có triệu chứng gì và độ thời gian trung bình là bao nhiêu lâu thì khai thông được hết thượng tầng?
Thì đó, từ trong công chuyển thiên địa chúng ta có ba giới: hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Hạ thừa có 9 tầng, trung thừa cũng có 9 tầng, thượng thừa cũng có 9 tầng. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới một giai đoạn cảm thấy mình buồn, thấy mình cô đơn, đó là mình đã lên một tình rồi. Lên một tình khác nữa, mình thấy tánh tình nó lại nóng hơn hồi xưa, là ở cái giới đó nó khác. Thì một thời gian nữa nó thuần lại, cứ việc thay đổi cái tánh tình. Người tu thấy nó thay đổi rõ rệt cái tánh tình của mình từ từng một, rồi nó trụ quá lên đi tới ngủ nguyễn dai không, ngồi đó mà không thấy bộ đầu thì mới vượt khỏi 27 tình trong cơ thể.
Dạ, thưa, câu hỏi thứ ba là bộ đầu rút có bao nhiêu loại? Lúc rút lăng lưng, lúc rút mạnh, lúc mát là bộ đầu. Xin hỏi, xin ông Tám cho biết là có bao nhiêu kiểu rút bộ đầu tất cả?
À, cái rút bộ đầu mà nếu mà chúng ta ngồi nhắm mắt mà rút lăng lưng đi lên đó, rồi có khi thì đó là cái phần thanh điển để giao tiếp được ở bên trên mới lần lần đi dần lên. Còn có phần có khi mà rút thiên mạnh rất mạnh mà cảm giác cũng như là muốn tung bể bộ đầu, đó là cái phần trượt điển đó của thanh giới đang phát ra. Thì một thời gian ít nhất cũng có chừng một tuần không biết chừng, hay là ba ngày không biết chừng, rồi nó trở lại nhẹ hơn nữa. Rồi cái từ đó thay đổi cho đến nỗi mình thấy rõ những cái cảnh vật trước mắt mình, nhưng mà không sao tiến tới được, thấy rất mỏng mà không bước không qua được. Thì đó mình đem lại cho chúng ta một cách, một bài học để học trì trí hành pháp, thì tự nhiên nó đạt tới. Thì cô lúc đó con người hoàn toàn kiên nhẫn và sáng suốt, thì lúc đó nó mới được tiếp xúc những cái cõi về trên và đàm đạo rõ ràng hơn.
Đáng một câu hỏi thứ tư, khi xoay hồn, ngón tay cái bịt vào lỗ tai bên mặt, nhiều khi bị đẩy ra, trái lại ngón tay cái bên trái lại bị hút vô mạnh. Như thế là tại sao?
Cái đó là bị vậy đó, thì mình làm cái pháp luân trước rồi soi hồn sau thì nó sẽ điều hòa. Bởi vì cái pháp luân không đủ lực lượng khai thông tứ chi. Nhưng bây giờ mình làm cái pháp luân trước soi hồn sau thì sẽ thấy nó không còn cái vấn đề đó nữa.
Câu hỏi thứ năm là khi niệm Phật bỏ đầu rút thì có nên tiếp tục niệm Phật nữa hay không?
Quý lắm.
Hay cứ để khỏi phải niệm.
Tiếp tục niệm thường niệm rồi đi tới vô việc niệm là sáng luôn luôn trên bộ đạo.
Thế nào là vô việc niệm? Xin ông Tám cho biết.
Vô việc niệm là chúng ta không niệm những cái chuyện gì hơn là nhớ phần thanh điển đó.
Và câu sau cùng là tất cả là mấy người tôi gặp đều có nói là xin ông Tám bao nhiêu qua pháp thì cho biết để anh em được hân hạnh gặp ông Tám.
Tôi đã phúc đáp ở bên pháp rõ ràng.
Dạ.
Chúng tôi không hứa hẹn vào tâm đời nhưng mà sẽ ngộ vào tâm đạo, ngày đó các bạn đã sẽ biết. Vì những người bên đó tu còn hơi lộn xộn, tâm trí không có nhất quyết, luôn luôn bày ra những sự hoang mang giữa bản đạo và bản đạo, thành cái điển nó không có được sáng suốt và thẳng thắn. Vì đó phải chuyển trễ một phần nào để cho anh em cố gắng và tu sửa được.
Và nên sau đây cái một bàn đạo cũng có cử lời thăm anh Lộc. Anh Lộc cũng đã khỏi đây không biết.
Đúng rồi, đúng là ai chở anh, ai xe hơi chở anh nữa.
Xin cảm ơn quý
vị. Vậy tất cả những cái từ đó của ai, tên gì, nhà nào, ở đâu.
Dạ.
Ông đọc thơ mà không có nói danh từ của ai.
Dạ, thế nếu bây giờ
tên họ của ai gửi đến để cho bà con ở đây, nhiều người ta cũng là em cháu tôi nó gửi đến thăm tôi.
Dạ, thưa quý vị, đây thì là
ông nào?
Một nam mà hai nữ.
Một nam hai nữ.
Dạ. Mà ông thì là Nguyễn Đại Thống nằm ở Nóc Quê, tức là Nguyễn Na Uy. Ông mới di tản qua. Thế còn hai bà này thì bà ấy là ở Pháp. Chồng bà ấy, một người đàn bà khóa phụ, chồng đã tuyển trận. Và cũng như đa số người Việt Nam hiện nay, tức là bỏ nhà bỏ nước ra đi, mang theo ba đứa con dại. Thì bà này bà ấy đã tu hành cũng đã. Theo tôi hiểu thì quý vị theo sự hiểu biết thấp hành của tôi thì thấy bà ấy tu cũng ở bậc khá. Tức là khi nói vấn đề đạo pháp thì giải đáp cũng rất là rành rẽ. Tuy nhiên mà cái vấn đề thực hành về pháp lý vô vi thì có lẽ cũng mới được biết gần đây, cho nên chưa được thông suốt lắm. Cho nên đa số tất cả anh em bên đó đều hy vọng nếu có một vị nào, nhất là thầy Tám hay là ai đó ghé qua để mà nói chuyện cho họ, anh em bên đó rất là vui mừng khi được tiếp xúc với những giáo hữu. Cảm ơn thầy ạ. Rồi cái một người bạn, cái bà này thì tôi xin lỗi giấu tên trước, nó có một vài lý do thôi, cả hai người bà đều là lý do tôi không muốn nêu tên vì chính nó riêng, họ yêu cầu tôi không nói tên ra, đó là lý do riêng chứ không phải là nó không có những người khác.
Ở đây nghĩa là tất cả thiện đường cũng xin gửi lời cảm ơn sự lưu tâm của những vị đó đối với anh em bạn đạo ở đây, và anh em bạn đạo cũng sẽ cố gắng tiếp tục tu và để cầu xin ân trên hộ độ cho tất cả đi qua sang chỗ tâm này.
Thêm một chút nữa, tôi xin đọc một đoạn thơ. Tôi vừa nhận thơ Tinh Nhan Di Đà của ông Tám, vừa vặn đúng lúc đang cần đọc để tìm hiểu bản thể. Ông Tám thật là tuyệt diệu, đã biết trước được ý tưởng. Đang khi tôi đang cần thì lại có ngay cuốn Kinh Nhan Di Đà để đọc. Ông bạn rất là, tức là ông bạn này rất là cảm ơn thầy Tám đã cho một cái Kinh Nhan Di Đà.
Đọc lại. Để đi chơi có vui không?
Thầy Tám đi thì chuyện
đạo cho bạn nào không?
Thưa thầy, không, chuyện đạo không nổi. Tôi cứ nói để tùy quý vị nào mà cao, chứ còn tôi kém quá, nói không được. Anh nói vụn về các bà chê hết. Nói chuyện ra trên đời
đạo, chuyện đạo không nổi. Ông có lấy đạo mới bảo gì không?
Dạ.
Vui không? Bên đó vui.
Tôi thấy những người mà tôi gặp từng giờ, khi mà nói chuyện về vấn đề tu hành, thấy họ sốt sắng và tài liệu họ cũng có khá nhiều.
Ở bên này cũng gỡ đều đều gì bất cứ mà.
Nhưng mà họ xin nhất là cái băng này, xin nhẹ. Họ xin cái băng gì bốn số một, nhưng mà các bốn gì băng cân lạc.
Chân kiên.
Tôi không nhớ cái gì, muốn lấy họ cái băng cái số 1 thì họ thích lắm. Và cả những người ngoại quốc họ không biết tiếng Việt Nam mà cũng nghe. Tôi nghe.
Ai thâu lại?
Chả biết là vì cứ người nọ chen người kia, người cứ dây dắt dây thế này. Thí dụ ở đây phải sang một băng thì người này thu xong lại chuyển người khác thôi. Thì nhiều khi cái băng muốn nghe nó mờ mờ. Thì thu 4-5 lần nữa.
Ở bển họ có tụ hội với nhau, họ truyền chứ bắt đi đúng không?
Đi khá nhiều, đi hầu hết nước khác, sang cả Đức.
Người ta họ truyền với nhau, họ
truyền nhau thì...
Gần đây nó lạnh hơn
Canada. Lạnh hơn Canada, trước ở đây hôm nay 27 độ. Thì hôm tôi ở, bữa tôi sang nó là 5 độ, 10 độ. Họ mất tiền ở, tiền với toàn.
Cái gì?
Một số người sinh viên, thanh niên ở bên Đức, họ đi tìm cái... học hỏi về vấn đề những cái gì về thần linh hay vấn đề vật chất, thì bây giờ họ đi chạy sang Ấn Độ họ học, họ phải trả tiền rất cẩn thận. Nhưng mà học thầy, mà học đúng với thầy thì ít, mà học thầy giả thì nhiều, nhưng họ tốn tiền khá nhiều mà cũng chẳng đến đâu. Thì ví dụ bây giờ bên Pháp có một bà bán ở Indonesia, bán chết, bây giờ bán mở cái thiền đường. Đây tôi nói thiền đường không phải thuộc Pháp Vô Vi, xin lỗi quý vị, nhưng mà mở một cái cũng khá đông. Có hai vị đại đức người sang giải về vấn đề thiền, nhưng mà thiền lối khác, nhưng mà rất đông người đến. Cũng là niệm hơi thở hay là tứ niệm xứ là khá như vậy, áp dụng theo kiểu đó. Mà riêng kiểu về cái vấn đề mà pháp lý vô vi này thì trong cái thư gặp thì có người chỉ nghe người ta nói, còn cái vấn đề mà những người mà thực sự thì rất ít, biết là đại khái.
Cái này khó lắm, cái này tu về ý chí mà.
Thưa ông Tám, mà còn sau khi mà xả thiền xong Tám tiếp đầu chỗ ráng con vẫn còn rút điểm như thường là
có gì không thấy vậy nước mặn còn cứ mặn nó nằm lắm mắt mình mặn
như lại có nhiều khi con ngồi thiền điện nó rút lên mà thấy tưởng chừng như cái đầu bể ra còn sợ
thôi nó bỏ lại không có. Sau này không có cái đầu nữa.
Nhưng mà
không có cái đầu nó mới đứng bên vô gì. Còn cái đầu nó còn chưa đúng. Mất cái đầu, lúc nào mở mắt thì cũng thấy cảnh mình nhắm mắt, cũng thấy công việc mình đang làm.
Không, nhưng mà khi mình nó rút ra tưởng chừng như bể đầu, nếu mà mình làm nữa
thì nó khó lắm, nó rút luôn. Đó là cái phần trượt điển mình nó được giải ra. Nó rút không còn cảm giác nữa. Nhưng mà chỉ thấy cảnh xung quanh, thấy bao nhiêu người ở xung quanh mình đang làm việc mình. Mở mắt cô cứ nhắm mắt.
Thưa Tám, nếu mà nó rút mạnh như vậy rồi, đối với những người mà áp không biết cao thì thế nào? Không có
nó không có lúc dễ đâu. Áo bức cao nó có cái bệnh, nó biết liền, nó không phải rút như cái phần điện này khác. Phần điện này khác sao rút mà thấy sáng. Áp huyết cao nó khác, áp huyết cao nó thấy nó nặng đầu, nhức đầu. Và nó khác, còn cái này nó rút mà nó sáng, mà rút mà sung sướng nhẹ nhàng. Khác. Khi mà nó rút như vậy thì tự động nó sẽ bớt ăn. Bớt ăn màu sáng. Tới đó thì tự động nó chán chê với nó không? Ngồi đâu nó cũng dùng cái ý niệm để rút, để nó đụng ở bên trên để hiểu rõ. Lấy cái của mình đi xét tất cả những cái gì mà mình thắc mắc từ này. Cái ý chí nó mạnh lắm lần. Cho nên hồi xưa người ta nói có được phân thân dạy đạo. Ngồi ở đây mà ý chí chuyển qua vậy là kìa. Nó phân thân vậy đó. Và nếu mà nó không mở cái bộ trung ương đó là không có làm việc được. Cái lãnh quan ở dưới này không làm được. Ngay trong tim mới làm được. Nên tôi thường thường tôi nhắc là cái đèn mà treo cao trên platform nó rọi sang tất cả. Mà mình cũng là cái đèn đó mà mình để dưới này nó chỉ rọi cái phạm vi thấp mà thôi. Nha, mà mình treo cao nó rọi xa hết cả căn nhà. Mình tu là mục đích muốn đi lên trên. Lúc đó mình sẽ hiểu được những việc càng cao càng hiểu. Đi chơi mất điện hết. Mấy người đi chơi mất điện đó, cũng như hôm trước ổng đi chơi tôi cũng nói đừng đi chơi ở nhà, ý giờ mất hết, bây giờ mới khôi phục lại sơ sơ. Hôm trước ổng đẹp rồi nha. Sau này không có đi chơi, sau này đi nhiệm vụ. Như tôi đi đó, có nhiệm vụ thì cái điện tôi nó dồi dào thêm. Đây rồi tôi đi dần về thấy tôi trẻ thêm, không có công việc. Thì bề trên người ta chuyển điện hỗ trợ cho mình. Còn chưa đi chơi. Đi chơi là đi, nhưng mà tiêu phí xài chẳng có trụ. Thấy cái này kia nọ đều là xài không. Tôi đừng thấy vậy mà có kinh nghiệm gì. Mình đang xài phí mất điện mà không thấy, không có cái gì lợi hết. Cho nên tôi nói ráng tu cho thì cao rồi nháy con mắt đi hết cả thế giới. Cái đó không ai tin được. Cho nên tôi ở Manila, những người nhà giàu rủ tôi đi này nha. Tôi nói mục đích chúng tôi muốn ông enjoy, muốn ông hưởng cái gì đó. Tôi nói tôi không có bao giờ chơi, tôi làm việc thì tôi chịu, còn chơi không có gì đâu. Tôi mới cắt cái nhà mới để cho ông ở, ông muốn ở bao nhiêu ông ở. Ở bãi biển mà nhà mới, nhà giàu cái bãi biển cấp riêng một căn nhà mấy trăm ngàn phía rồi. Có người ở, có chauffeur, có xe hơn cho ông ở. Tôi không phải chơi. Tôi làm việc chứ tôi không có bao giờ chơi được. Tôi không còn cảnh chơi với tôi nữa. Nhà ơi, đem tới đó thì tôi cũng ngồi y trong nhà thôi. Hỏi gì hỏi tôi nói. Chuyển cho họ để cái tâm thức họ mở. Rồi họ rủ tôi đánh bài, tôi ngồi tôi đánh đó mà tôi nói gì cái bài mà tôi, từ cái bài mà tôi dẫn qua cái đạo cho họ hiểu sự sai lầm. Rồi tôi có nói cái nạn sẽ xảy tới bằng cách nào nếu tiếp tục như vậy. Thành ra bây giờ mấy người nó xảy ra một hai chuyện là họ ngán, họ mới sợ, mới muốn tìm. Năn nỉ hôm qua hôm kia nghĩa là phải về ông thấy chúng tôi sẵn sàng hết rồi, nghĩa là phải can thiệp chính phủ và bảo đảm đàng hoàng rồi ông chỉ có đi phiền tâm. Nếu ông đi phiền tâm chúng tôi không cần, không có cho ông ngủ thì chúng tôi sẽ khóc trong telephone 2 tiếng cũng khóc nữa. Long distance we pay, tôi trả tiền để khóc trong telephone cho ông chịu được không? nó làm dữ lắm đấy. Ông đi tôi khóc trong telephone. Bây giờ tôi đã biết rồi, ông thần thầy gia ông ở đó tôi không thiền, thiền được, mà bây giờ tôi cần thiền, tôi biết cái thiền này quan trọng. Rồi tôi mời ông đến. Chúng tôi nhiều người chứ không phải một người.
Nếu như vậy thì trường hợp thầy Tám nên đi để có khỏi vô lý tất cả những người khác.
Đó thì vậy đó, bây giờ thì cũng là bên trên chuyển à. Tôi nói cái đó là cứ xin ở bên trên hả? Chú quyết định tới giờ phút chót đi được là đi, đó cái phước của mấy người.
Còn mình thì tám quá rồi, từ dài ba cái thân mình cũng chưa khỏe
à.
Thân ở bên này, thân ở bên kia, chưa lòng hết.
Nói ông chịu đi không? Chịu đi thì tôi gác telephone ông, chịu đi tôi nói hoài. Ông bỏ xuống tôi quay nữa. Rồi
dì thương Tám, hồi nãy nhân cái việc mà bác Pháp nói gì về chuyện anh em bính hay lên cầu Tám thì ba bệnh, thì ông Tám nói có một điều mà tôi thấy cũng bình thời là nói về cái điểm bên kia thì chưa có được thống nhất. Thành thử ra ông Tám đi lên, thành thử ra con thấy rằng cái điểm của tụi con bên đây đó thì nó đã được một phần rồi, lấy vậy rồi thì mừng. Nhưng mà rồi
thành tâm hơn.
Dạ. Nhưng mà rồi thì cũng thắc mắc là nếu mà như vậy đó thì các em tám đi rồi lại em qua bên kia tặng mà cho điểm thống nhất.
Không,
mà nói đây thì
con người có tính nó có tiếng giáo dục của bên trên là vậy. Cho nó tức nó. Nó tiến tới đó rồi mình tới mình độ rồi nó mới mau. Rồi bây giờ mình tới rồi nó cũng xì xào vậy. Thấy rồi anh dùng sự xác nhận và thấy của nó không có giá trị, cho nên phải qua một thời gian cũng có lâu khác cho nó tức. Tôi biết ở trên là người ta sắp đặt để cho nó tức, cho nó tin, không phải ý của tôi. Tôi thấy vậy. Còn tôi là cái chuyện thượng đế cần tới đâu thì tôi phải đi làm tới đó, son đê cho tôi rồi thì tôi phải đi làm. Cứ phóng điểm cho tôi vậy. Vì mà nếu mà tôi cho đi mà tôi không đi á, là cả đêm tôi vẫn tỉnh táo và tôi không có ngủ được, tôi mở mắt hoài. Sáng suốt và khỏe mạnh vậy, cứ cho mình khỏe mạnh hoài. Thì phải đi.
Anh nói cái vấn đề là lựa chọn cái thời giờ để mà giảng cái bài học cho nó có hiệu lực vậy.
Cho nó học thờ. Cho nên tôi kêu bên đó, rồi bây giờ anh em có xích mích với nhau, họp lại đi, làm biên bản. Bởi vì hồi bữa nó điện thoại tôi nói thẳng vô vấn đề liền nó mất hồn. Nó như là những cái trình độ đó là không có sử dụng được trong đạo Phật. Bây giờ anh em họp với nhau, làm biên bản, không biết được đem về đây. Anh em Montreal, người ta sẽ giải quyết bằng cách nào người ta gửi trở về đó. Cứ như là xích mích cái gì, thành thật nói đi. Rồi em gửi qua bên này anh em người ta sẽ trả lời chứ không cần ông Tám trả lời là biết bên này sẽ tu như thế nào. Nếu mới có điện thoại tới là tôi nói thẳng vấn đề đó mất hồn. Nói sao ông Tám biết, sao lại biết? Đập đầu tụi bay trong đó mà bay không hiểu, mà hàng tuần trong băng tôi có nói hết rồi sao không hiểu. Tôi đi nghe lại thôi, cũng băng hết, có rầy, nhưng mà làm được làm biên bản vô qua đây. Hả? Tôi không phải nói chuyện ở Montreal, tôi nói tất cả khắp thế giới năm châu. Những người nào cũng nghe, cái người nào sai quấy thì công ấy thì nên làm biên bản qua đây. Ta lấy cái tâm đời ta dạy không? Dạy đã rồi, minh rồi mới qua tâm đạo này. Ở đây người ta có đủ người, có khả năng hết rồi. Cứ gì giận nhau tới nữa. Giận. Cho nên khó lắm, khó thành tựu một cái thiền được. Khó thành tựu lắm. Bởi vì mỗi người một ý, nó còn chấp với mê thôi chứ không có gì hết. Còn ở đây mình bà con ở đây không có chấp mê, là có tôi ở đây. Nó đỡ ở chỗ đó. Còn nếu không thì cũng còn chấp mê. Bây giờ hết rồi. Bây giờ dẹp rồi. Không có dẹp mê nữa. Nó thì chả anh hôm anh xuất hồn anh đi đâu ấy. Kia nó nói dốc nói tôi xuất hồn tôi lên tôi gặp ông Di Đà đấy kia nó thích cả tôi như vậy mà không xuất mà cha kia nó xuất cái đó mấy cái ngu muội không bị gạt mà không hay đừng có nói cái gì đi thẳng trong chân tâm của mình để đi tới sự sáng suốt cái vốn của mình là sáng suốt mà thôi. Mình làm sao mình giữ cái sáng suốt khi mình nghe, mình hiểu, mình hóa giải được, đó là đủ. Là Thượng Đế chứng minh được. Chứ đừng có dùng cái u ơ nói, cái mấy chú xuất hồn đi đây đi đó. Đi đây đi đó là chưa tới đâu. Hỏi coi có tới đâu đâu có. Mà đi có cái mission làm việc rõ ràng. Tới lúc đó mới thấy là mình đã đến tới đâu. Còn cái nhiều người cũng sức cũng đi, rốt cuộc gì không được hết. Cho nên có mấy người Châu Đốc họ tu đạo diễn biết đi ra rồi cái đi chặt người ta quánh như trở về nó học máu chạy lên tôi à, tôi nói cái thì ông phải dẹp dẹp cái phương pháp đó bởi vì ông cầu xin trước khi đi à, để một vị thần linh nào dẫn đi mà đi tới đó không hai thầy cầu quánh không lại ra nó quánh học máu chạy về rồi mới chỉ cho cái pháp này mới khôi phục lại học máu rõ ràng sợ lắm. Ông đó là công chức mà ông về quê ông tu ra tối nghe cái ông thần nó dẫn đi tới đó là bị vô cái xóm của cộng giáo sao nó nắm đầu nó quánh ông về ông học máu mới lên hỏi làm cách nào tôi chỉ cái ông tưởng ông là thành đạo rồi tôi nói ông xuất hồn đi lang bang ông đâu phải thành đạo không phải thành đạo đâu. Thành đạo nghĩa là học đi, học biến hóa, học đi tới trụ mới thành đạo. Mà cái trụ đó để cho người ta xem mình, không phải mình đi xem người ta nữa, hết rồi. Hồi ban đầu còn xem cảnh vật này kia kia nọ, sau này không có xem nữa, trụ. Rồi lúc đó là họ muốn thấy mình ra sao thì họ thấy tùy theo trình độ của họ. Nếu họ quỷ thì thấy mình quỷ, mà nếu họ tâm họ Phật thì thấy mình Phật. À, nó đúng quy hội của mọi trạng thái mới kêu chân pháp. Còn thấy này thấy kia nó chưa được.
Thì lúc đó là ông Tám đã trụ vô trong Thượng Đế rồi.
Đó, trụ Thượng Đế rồi. Họ muốn thấy mình sao họ thấy. Họ thấy mình quỷ là họ quỷ. Họ thấy mình Phật là họ Phật. Họ thấy mình tiên là họ tiên. Vậy đó, cái trình độ họ tới đó họ thấy. Nhưng mà trình độ mình giúp cho tất cả mọi trình độ thì nó khác ở chỗ đó, cho nên phải dày công. Cái một hồi trước tôi cũng đi ba xạo cùng hết, cái hồi mới đi nó đi cùng hết, chỗ nào không đi, nhà nào không chung vô coi thử làm sao để mai chỗ đó nó mất hồn chân. Đó hồi mới đi chỗ nào cũng vậy à? Nhưng cái đó là phí thìa, không tiến bộ. Cho nên mấy ông anh tôi cũng sợ đi vô gặp tôi nói à. Cái có thằng Tây Lai nó đi theo anh tính mượn tiền rồi anh định cho nó không? Mà làm sao tôi biết đó? Hỏi tôi thấy nó mất hồn. Nhưng mà cái đó đâu có chuyện hay. Làm cho ta sợ thôi. Hỏi nên cho mượn không? Tôi nói ở thằng này cho mượn được nó cũng trả lại. Cho mượn trả lại. Thành ra bất cứ cái gì cũng hỏi được. Cái đó không có hay. Mà hồi đó tôi thấy hay lắm. Đầy nhà hết người ta tới hỏi chuyện này chuyện kia chuyện đó nhưng mà không có giá trị. Bây giờ tu trở về để trụ chân tâm mới là thấy có giá trị. Tự giải thoát tên là nào. Chưa phải trụ chân tâm. Tôi còn học cái gì cũng có được.
Thưa ông Tấn, còn có một câu hỏi về nếu mà ông Tấn thấy không có cái gì trở ngại thì ông Tấn trả lời. Còn nếu mà có trở ngại thì ông Tấn quên đi câu hỏi. Thì đối với con thấy cái ông Tám, như ông Tám đến cái đời này rồi gặp ông Đỗ Thần Hậu rồi đi tu rồi khổ lên khổ xuống rồi thất bại lên thất bại xuống rồi dày thân tu nhưng mà trong tâm của con cũng thấy là ông Tám đã thành đạo trước khi ông Tám tu. Cái chuyện ngày hôm nay mà ông Tám mà diễn lại cái tuồng này cũng như ông Tám hát lại cái tuồng hồi đó ông Tám thì chứ không phải ông Tám xuống đời để tu. Thì con thấy gì ông Tám
Cái đó là đúng như vậy. Bởi vì tôi nói tu là xuống tôi dẫn dắt cái thể xác này tu, bởi vì điêu luyện cho cái thể xác này, cho nên nó gặp cái này gặp cái kia cái nọ, cho cái để thể xác này nó được tinh vi, cho còn phần hồn là đã tu rồi. Thì đúng như vậy. Bởi vì tôi mượn cái xác này, trong lúc tôi đổi hồn là mượn cái xác này, thì tôi phải dìu dắt cho cái xác này. Cho nên cái siêu xác, chính xác mà tôi giữ nó phải thanh lọc, và nó phải hành ngộ đau khổ, cũng như là kim thân cha tại Việt Nam bây giờ phải bao nhiêu sự đau khổ. Tuy là người không có ở tù nhưng mà còn khổ hơn một người tù tội nhân. Không cho ăn, ăn sắc ít, không cho làm cái gì hết, nằm một chỗ cũng như là đi ở tù vậy. Hành hạ mà, hành hạ tức cực điểm nó mới tương đồng sự sáng suốt của bên trên, bên trên mới xuống rồi. Thì sau này những cái căn mà xuống ta chọn thể xác thì ta hành cái xác vậy, rồi mới cho nó yên. Có cái phần hồn là căn bản có cái mission xuống tu để đi độ người ta, cho nên xuống rồi thì ăn nói chuyện tu không, nó có nói chuyện làm ăn gì, tu không. Cách nghĩa cho đi nghe, nãy giờ mình nói chuyện là bỏ con ta tự nhiên biết tiếng Tây. Bà bầu á, bà bầu à, vous allez interpréter, demandez à elle qu'est-ce que nous allons parler. Tôi là thông ngôn của ông Tư, nói tiếng Việt Nam mà tôi phải thông ngôn. Anh nghĩ kỳ không? Không nói tiếng Việt Nam với người Việt Nam mà tôi phải thông ngôn. Không thông ngôn tao không hiểu. Ông nói cao lắm, người thường không hiểu ông nói tiếng Việt. Tôi phải thông ngôn mà. Tôi là làm thông ngôn cho ông Tư mà hỏi thông ngôn gì, thông ngôn tiếng Việt.
Ví dụ nhân Tư nói sao? Ví dụ nhân Tư nói sao?
Ông nói cái chuyện của người ta mà tao không hiểu. Vì không thì ông nói như là tập háo nha. Cha nó vô ngồi chơi ông, ông biết cái chuyện tào tháo không? Ông cái thằng tào tháo nó mưu mô rất hay, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng phải thất bại hả? Ông nghe ông hiểu cái tường đó không chứ? Hiểu cho tào tháo tôi coi hết rồi, nhưng mà tôi phải ăn chăm tiền tôi vấn đề. Ông phải sửa tánh ông, cái tánh ông là tánh tào tháo. Ông già nói mà mấy cái ông như ông biết chuyện tào tháo.
Lại ông Tư
tào tháo thiệt làm thông ngôn. Thành ra khi mà ông nói chuyện với ai là tôi ngồi tôi thông ngôn. Ông nói tràn giang đại hải, tôi nói ông Tư này, ông nói anh gì anh biết không? Tôi đâu có nói, tôi nói ông kia tôi không nói anh. Nói anh cái gì quỳ gối lại sợ. Rồi phải làm cách mạng nào ta học không vậy. Trời ơi, ông nói hay lắm, ông nói nhiều cái rất hay. Ông nói như là thi gian dâm dục nó khi thần thánh nó dâm dục rồi, nó cũng tới mặt, tới trước mặt thần thánh nó cũng không tắm rửa, nó cũng hôi hám gì mà dám tới trước mặt thần thánh. Những người đó mất tâm linh,